Có một điểm lớn thứ hai nữa, chắc là các nhóm khi chia sẻ đã quan tâm rồi. Ở đây chúng ta nhắc lại một chút. Câu chuyện rất là hấp dẫn. Đó là cuộc chiến của David. David chiến đấu với ai nhỉ? Ở chương bao nhiêu vậy? Chương 17, câu 40 đến câu 47. Ở trong nhóm mà các anh chị chia sẻ cái phần này thì các anh chị nói với nhau cái gì? Có ai chia sẻ dựa vào cái câu chuyện này không?
Thưa cha và tất cả các ông bà anh chị em, theo con đó thì ông David khi mà ông ấy, trước khi ông ấy chiến đấu thì ông cũng đã cầu xin với Đức Chúa. Và với cái lòng can đảm mà ông đã nói ra với vua Saul, là khi ông đi chăn chiên thì ông cũng đưa cái khả năng của ông để ông chống lại, để ông cứu các con chiên khi bị sư tử hoặc là mãnh thú để giết con chiên thì ông cũng phải giành lại. Chính vì vậy mà ông đã tin tưởng và ông ấy dùng cái các viên sỏi để mà chiến thắng được Goliath.
Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Còn anh chị nào có ý kiến gì không? Xin mời chị đại diện nữ giới.
Kính thưa cha và tất cả quý ông bà anh chị em, theo con thấy là Goliath thì rất là mạnh, David thì rất là bé nhỏ. Với cái sức mà chiến đấu bình thường là David là phải thua. Nhưng mà David đã tin tưởng vào Chúa. Không phải David chiến đấu một mình mà David chiến đấu cùng với Thiên Chúa. Do đó David rất là tin tưởng và cậu đã chiến thắng được Goliath một cách rất là vẻ vang, không ai thể ngờ được. Về bài học tâm linh thì con nhận thấy Goliath chính là Satan, mà con giống như cậu bé David, nên nếu mà con chiến đấu với Satan một mình con thì chắc con thua, nhưng mà con dựa vào sức của Chúa chắc có lẽ hy vọng là sẽ vượt qua những cái thử thách đó cha. Vâng, xin cảm ơn.
Cảm ơn chị. Còn anh chị nào có thêm ý kiến nữa không? Cái câu mấu chốt nó nằm ở chỗ nào theo như chia sẻ của cả hai anh chị vừa rồi? Câu mấu chốt nó nằm ở đâu? Cái câu mấu chốt nó là câu 45. David bảo tên Philistine: mày mang gươm, mang giáo, cầm lao mà đến với tao. Còn tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh, là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. Cái chia sẻ của hai anh chị vừa rồi nó tập trung vào cái câu đó. Và đúng câu đấy là mấu chốt ở trong cái đoạn văn này. Cho mình thấy sức mạnh của David nằm ở đâu. Cho mình thấy lý do làm sao David, một cậu bé chăn chiên, có thể thắng được cái tên khổng lồ Goliath. Bởi vì David ra trận á, không phải là với sức mạnh của cá nhân mình, mà ông ấy nói rõ ràng là ông ấy đến nhân danh Đức Chúa các đạo binh. Nhân danh Đức Chúa. Cho nên câu đó đáng cho chúng ta quan tâm. Rồi hai anh chị cũng chia sẻ cả cái kinh nghiệm thiêng liêng. Tôi xin gợi ý thêm cái điều này. Cái cuộc chiến giữa David và Goliath là hình ảnh cái cuộc chiến của hội thánh và thế gian. Thế gian ở đây theo nghĩa xấu. Ở trong Tin Mừng Gioan, Ngài dùng cái từ thế gian theo hai nghĩa. Chẳng hạn khi Chúa Giêsu nói là: con không xin cha cất chúng khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ chúng khỏi sự dữ. Thế thì cái thế gian đó chính là thế giới mà chúng ta đang sống đây này. Chúa không xin Chúa cha cất chúng ta ra khỏi cái thế giới này. Chúng ta vẫn ở trong thế giới này, nhưng mà Chúa Giêsu xin Chúa cha gìn giữ chúng ta khỏi sự dữ. Và một chỗ khác thì Chúa Giêsu nói: anh em ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Trong một câu mà thế gian có hai nghĩa. Anh em ở trong thế gian, tức là ta ở trong thế giới này. Làm người không thể hiện hữu ở ngoài cái thế giới này. Mình ở trong thế giới này với tất cả môi sinh, với tất cả vấn đề của nó. Nhưng mà anh em không thuộc về thế gian. Thế gian ở đây không chỉ là thế giới vật lý, mà là theo nghĩa luân lý và là nghĩa xấu. Một cái thế gian tội lỗi, một cái thế gian chống lại Thiên Chúa, một thế gian đi ngược với đường lối của Thiên Chúa. Đấy, mình không thuộc về cái thế gian đó. Cho nên từ thế gian ở trong Tin Mừng Gioan có hai nghĩa. Một nghĩa là cái thế giới vật lý, một thế giới thiên nhiên mà chúng ta đang sống, đang có mặt. Và một đằng là thế gian theo nghĩa luân lý và là nghĩa xấu. Thế thì cuộc chiến của David với Goliath là hình ảnh cho cuộc chiến của Hội Thánh với thế gian theo nghĩa xấu này. David thật là bé bỏng và yếu đuối trước một Goliath hùng mạnh, người khổng lồ. Tôi nhớ đến một hình ảnh khác mà hình như có lần đã chia sẻ với các anh chị, là khi tôi đọc cái cuốn tiểu thuyết Quo Vadis, cuốn tiểu thuyết rất là nổi tiếng, thì tác giả dựa vào lịch sử của Hội Thánh thời sơ khởi, đặc biệt là Thánh Phêrô, Phaolô và cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên ở Roma, dựa vào lịch sử để viết thành những cuốn tiểu thuyết đó. Và có một chỗ tác giả mô tả cái cảnh ông hoàng đế lúc bấy giờ, tên ông ấy là Nero. Ông hoàng đế nổi tiếng là độc ác. Thế thì một hôm ông ấy đi ra khỏi triều đình để đi nghỉ mát ở đâu đó, và cả một đoàn tùy tùng, nào là lính tráng, rồi quân sĩ, rồi xe cộ kéo đi nườm nượp vậy. Thì Thánh Phêrô nhà mình là Đức Giáo Hoàng đấy, Đức Giáo Hoàng đầu tiên đấy. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng lúc đấy thì chưa đội mũ chống gậy kiểu bây giờ. Ngài vẫn là một ông cụ già bình dân vậy thôi. Ngài đứng chen lẫn với đám đông người ta hai bên đường để chiêm ngắm cái đoàn của nhà vua đi qua. Và tác giả cuốn sách Quo Vadis đặt vào miệng của Thánh Phêrô một cái lời cầu nguyện. Khi mà Nero đi qua, Thánh Phêrô nhìn thấy hai ánh mắt chạm vào nhau, và Thánh Phêrô thưa với Chúa, lạy Chúa, mọi sự là của ông ta, binh lính là của ông ấy, của cải là của ông ấy, đất liền là của ông ấy, biển cả là của ông ấy, còn con chỉ là một lão ngư phủ già nua yếu đuối. Chúa bảo con làm cái gì bây giờ? Rõ ràng là hình ảnh của một David trước Goliath, phải không? Chúa bảo con làm cái gì bây giờ? Mà bây giờ thì chúng ta biết rồi, Phêrô vẫn cứ tồn tại thôi, còn Nero thì qua đi rồi, đế quốc Roma sụp đổ rồi. Và Roma bây giờ trở thành thủ đô của Hội Thánh Công Giáo toàn cầu. Cho nên cái câu của David ấy, tôi đến nhân danh Đức Chúa các đạo binh. Ông đến không phải với sức mạnh cá nhân, mà đến nhân danh Chúa. Ở trong cuộc chiến của Hội Thánh với thế gian ấy, Hội Thánh cũng chỉ có thể chiến thắng nếu Hội Thánh dựa vào sức mạnh của Chúa thôi, tức là trung tín với phúc âm của Chúa thôi. Chứ chúng ta mà dựa vào tiền bạc, dựa vào quyền lực chính trị, chắc chúng ta không thắng đâu, không thắng nổi đâu. Stalin ngày xưa nghe người ta nói, người ta báo cáo với ông ấy là ông Giáo Hoàng Công Giáo là ông ấy, quyền lực ảnh hưởng ông ấy lớn lắm. Stalin hỏi một cái câu nổi tiếng mà bây giờ sách vở người ta thỉnh thoảng ta vẫn nhắc lại. Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Zero. Không có sư đoàn nào hết. Thì cái cách đánh giá của Stalin là như vậy. Cách đánh giá của những nhà lãnh đạo trên trần gian này là như vậy. Bao nhiêu sư đoàn? Sức mạnh quân sự. Ngày hôm nay thì sức mạnh kinh tế. Nhưng mà giáo hoàng không có sư đoàn. Giáo hoàng chỉ có sức mạnh của Chúa. Cho nên câu chuyện này nó giúp cho ta suy nghĩ về hội thánh trong thế giới, hội thánh trong xã hội. Và mời gọi mình làm sao được như David ấy, là dựa vào sức mạnh của Chúa mà sống. Và cái gợi ý của chị mới chia sẻ lúc nãy nó cũng gắn liền ở đây. Cuộc chiến của David còn là hình ảnh cuộc chiến của chúng ta. Chị gọi là Satan. Với ác thần, với tội lỗi. Ở trong thế giới ngày hôm nay với vô vàn cơn cám dỗ, tôi vẫn tự hỏi làm sao các bạn trẻ có thể vượt qua được. Không dễ chút nào. Các bạn trẻ mà vượt qua được để có thể sống thanh khiết chẳng hạn, phải có ơn Chúa lắm. Không dễ chút nào. Bởi vì nó đầy rẫy những cơn cám dỗ, từng giây từng phút một. Cho nên hình ảnh David chiến đấu với Goliath đó, nó cũng gọi về cái kinh nghiệm tâm linh của chúng ta. Cái kinh nghiệm mà mình phải chiến đấu với tội lỗi. Và càng khi mà mình phải chiến đấu thì mình mới thấy nó nặng nề. Chẳng hạn như bây giờ, một buổi chiều như chiều hôm nay chẳng hạn, gió thổi mạnh, ta đi xe đạp mà ta đi xuôi theo chiều gió, sao mà thấy nó hạnh phúc thế, mát quá thể, mà xe nó lại chạy nhanh nữa cơ chứ. Nhưng mà bây giờ nếu mình đi ngược chiều gió thì sao? Gò lưng ra mà đạp. Tôi có cái kinh nghiệm này là bởi vì ngày xưa tôi đi lao động ở Củ Chi ấy, là cứ cuối tuần là tôi đạp xe suốt từ nông trường về Sài Gòn. Mà lúc đấy lại còn khỏe đến cái độ là không phải đi một mình, lại chở thêm anh bạn đấy cơ. Vừa đi vừa hát là con kênh xanh xanh. Bởi vì nó dọc đường là nó là con kênh đó. Con kênh xanh xanh. Bây giờ thì thua rồi. Giờ đạp một mình chắc cũng đạp hết rồi. Nếu mà ta đạp xuôi theo chiều gió đó, mình không cảm thấy sức nặng của cơn gió. Nhưng nếu mình đạp ngược chiều gió, ta sẽ thấy vất vả như thế nào. Bây giờ cơn cám dỗ đến, cái mình chiều theo cơn cám dỗ liền, nhẹ như không. Nhưng mà khi cơn cám dỗ đến mà mình ra sức mình chống trả, mới thấy vất vả như thế nào. Và vì cảm nghiệm cái sự vất vả đó, cho nên ta mới cần đến sức mạnh của Chúa. Cái hình ảnh của David đáng cho chúng ta ghi nhớ ở đây.